Phật cung chân niệm tri minh an tông điện đệ đệ ngang dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn nhất tâm đần lễ chân pháp do Phật thiện thiên thiên thần thiện thiện đến thế chân nghĩa vừa ngoài thời gian hiểu an thân thượng nghĩa là thân chương nhớ tâm đành lệ chế tăng đề từ thế tôn bậc nhiều hành trở hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tâm vị đang nhớ lệ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ và phước thiên vô thượng trong
Tên họ công đức trường đạo
những lời chân chân là phúc lên cao trường hiếu thần thần trên thần chăm sống vợ và con sống bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao trường bố thi hành đúng pháp dư minh hàng nguyên buộc thành thi không nổi lầm là phúc lên cao trường xa lý tâm địa mãn sự chế không say xưa tinh thần công địa pháp là phúc lên cao trường biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao trường nhận nhục tánh thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao trường sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
đấng công bằng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Con vô thượng không tiếng thành kính ảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 10 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối Houston, 7:30 đến 10:00 sáng New York, 8:30 đến 11:00 sáng California, 5:30 đến 8:00 sáng Paris, 1:30 đến 4:00 chiều Sydney, 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường một kinh Phật học cơ bản, kinh phúng tụng tiếp theo ba pháp ba dục sanh sẽ do Đại Đức Huệ Tiến giảng giải với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương. Những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2012, nhằm ngày 29 tháng 8, tháng chiếu năm Nhâm Thìn, là ngày tu Bát Quan Trai Giới. Vậy quý Phật tử nào muốn thọ giới xin chuẩn bị và mời Thích Huệ Ngọc thay mặt Phật tử lên xin giới. Xin mời Thích Huệ Ngọc ạ.
Dạ sa thú, kính cảm ơn chị vô thường. Nam mô Phật Thầy, con thành kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Dạ con Huệ Ngọc, kính con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Đại đức Minh Hạnh, Đại đức Huệ Tiến cùng chư tôn đức Tăng Ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thọ bát quan trai, quý Phật tử nào muốn thọ bát, xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc tác đặt xin giới. Nam mô Bức Thầy, thay mặt đã quý Phật tử, chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bức Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sanh Khai. Ức ca sa ma yang phạn tê di sa ra ne na sa a a thang ya sa man na ya tang u po sa thang ya cha ma du ti am bi ma yang phạn tê di sa ra ne na sa a a thang ya sa man na ya tang u po sa thang ya cha ma Tatiyambi mayang phante tisarane nasa'atang yasamanna jatang uposathang yachama. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý Ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sangkhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Buddhang Sarnang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Buddhang Sarnang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Dhammang Sarnang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyambi Dhammang Sarnang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Dutiyambi Sanghang Sarnang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyambi Sanghang Sarnang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyambi Buddhang Sarnang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Buddhang Sarnang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Dhammang Sarnang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Dhammang Sarnang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp.
Tatiyambi Sanghang Sarnang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyambi Sanghang Sarnang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Banati bata viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati bata viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinadana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Aparamacariya viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Aparamacariya viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Musavada viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiraya macchapama dathana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramiraya สุราเมชยามาจัปปามาดัทานาเวรมณีสิกาปะดังสัมมาทิยามิเดตุหุ่นยื้อยื้อของอุ้มชูวักจักไซ
วิกาลโภชนาเวรมณีสิกาปะดังสัมมาทิยามิเดตุหุ่นยื้อยื้อของมังฟีเถร
วิกาลโภชนาเวรมณีสิกาปะดังสัมมาทิยามิเดตุหุ่นยื้อยื้อของมังฟีเถร
นาจักกีตะวาดิตะวิสุกะนัสสนามาลากันทวิเลปนัทธารณมันดนวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกขาปดังสมาดิยามิเดตุหุ่นยื้อยื้อของกาหูนักเก็บถึงทึกกาหูนักเก็บจางดิมบามังโดจางสึก
นัจจิตาวาดิตาวิสุกัตสานะมาลายันทาวิเลปนัทธายานมันดานวิภูสนัทธานาเวรมณีสิกาปะดังสัมมาทิยามิเดตุหุ่นยื้อยื้อของกาวุญญกิจถึงทึกกาวุญญกิจจางดิมปะมังโดจางสึก
อุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเดตุหุ่นยื้อยื้อของนำงอยโจข้าวสัง
อุจจาสยนามหาสยนาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิเดตุหุ่นยื้อยื้อของสู่ยงสังตัวข้าวสังอิตมังอัตตังยัสสัมมันนะยัตตังพุทธัพพัญญัตตังอุปโปสัทธังอิตมันจะรักจันอิตมันจะดิวัสสังสัมมาเดวะอาเบลกิตตุมสัมมาดิยามิจุงกองเหวียงตินตังมีมจีบากวางใจเยยมาดึกฟัดดายาวเจืองจองไงไนฟะเดมไนNguyện muôn bội cá lành giải thoát trong ngày vị lai.
Ima ni atasika padani upo satasila. Vasena iman jarting iman chadivasang satu kankatwa apamadena samarakitapang. Chitu tử đã thọ thị tam vi và bác quan ca dê.Hãy chân chánh kiên trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phần tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê na su ka tinh giang thị, si lê na phu ka sampada, si lê na li pu tinh giang thị, ta sma si lăng vi so tha yeNgươi giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tình thanh.
Sa thủ sa thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân.Nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân thầu ý khởi sanh, ngựa mong Phật vào đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành,Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. từ thân hầu ý khởi sanh, ngựa mong pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vọt chọn niệm tam hồi, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân hầu y khởi sanh, ngựa mong tăng bảo đức lành tự dung.
Buat usaha pemanggalan rekan tu sapa di kata sapa puta sapa hama sapa sangka dupa we nasada suti kawan tute. Tất cả phước báo hằng đến với người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của chánh pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người.
Sa thu lành thay, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhân, mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vàng trọn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên, pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ sa thú, chúng con phải kính đảnh lễ và kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ kính mời MC đọc phần chánh văn cho bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Bài học ngày hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma Phật học cơ bản, trường bộ kinh. Kinh phúng tụng tiếp theo, ba pháp, ba dục sanh này các thiền giả có những loại hữu tình. Do dục an trú, đối với các dục họ chịu sự an trú, họ bị chi phối phụ thuộc như loài người, một số chư thiên, một số tái sanh tâm đọa xứ. Đó là loại dục sanh thứ nhất. Này các thiện giả, có những loại hữu tình có lòng dục đối với những sự vật do họ tạo ra. Họ tạo hóa ra các sự vật và họ sống bị chi phối phụ thuộc hóa vào các sự vật, và họ sống bị chi phối phụ thuộc trong những dục vọng ấy như các loài chư thiên. Minarati quá lạc thiên, đó là loại dục sanh thứ hai. Này các tiền giả, có những loại hữu tình có lòng dục đối với các sự vật do các loài khác tạo ra. Họ sống bị chi phối phụ thuộc trong những dục vọng đối với sự vật do các loại khác tạo ra như các loài chư thiên. Paraminatawa Sawati Tathawa Tự Tại Thiên, đó là ba, đó là hạng dục sanh thứ ba. Này các thiện giả, có ba pháp được Thế Tôn trên chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa Sắc Lãng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư ạ.
Nam mô Bổn Sư ạ. Kính thưa đại chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hưởng thụ dục lạc đó là một cái căn bản, đó là căn tính của chúng sinh ở trong cõi dục giới. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cõi dục giới đó, thì chúng ta thấy có ba cái khuynh hướng rõ ràng. Một cái khuynh hướng là trong sự hưởng thụ dục lạc đó, thì cái gì gọi là dục lạc thì cũng hưởng thụ được hết. Tức là chúng sinh trong cõi người, ở trong bốn cõi trời dục giới, đó là Tứ Thiên Vương, Đạo Lợi, Dạ Ma, Đấu Xuất, và một vài chúng sanh ở trong các cõi đọa xứ như là Bàn Sanh hay là Atula, quỷ chất. Nhưng mà rồi cũng có hạn chúng sanh khác mà chúng ta được biết được, là chúng sanh này đặc biệt là chỉ hướng thụ, chỉ có cái hỷ dục, dục tham đối với những gì tự mình tạo ra, như là chư thiên ở cõi trời hóa lạc thiên. Và cũng có những chúng sanh ngược lại là chỉ hân hoan đối với những gì do người khác tạo ra. Về điểm này thì chúng ta thấy ở trong thế giới là người, có khi người ta nói là vợ người mà văn của mình, vợ người văn mình, tức là cái gì mà mình trên phương diện, nếu mình là người viết văn thì mình viết văn bao giờ mình cũng thấy văn của mình hay hơn văn của người. Nhưng mà đối với chuyện khác thì mình nghĩ là của người tốt hơn của mình. Hay là người ta nói có những người có khuynh hướng là đứng núi này trong núi nọ. Nhưng mà nói chung thứ thì đây là một ở trong những cái đặc tính cố hữu của chúng sinh. Có những loại chỉ vui với cái gì mà do bàn tay mình tạo ra, do cái tâm mình tạo ra. Nhưng mà có những loại là chỉ ưa thích có những gì người khác mang lại. Còn có những loại thì cả hai. Ba lời dục sanh này cũng hé mở cho chúng ta thấy được nhiều cái khuynh hướng rất là thú vị. Mời quý Phật tử nghe Pháp thoại hôm nay liên quan đến đề tài này của Đại Đức Huệ Tín. Sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng. Kính cùng kính Đại Đức Huệ Tín.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Chúng tôi xin được làm lễ tham bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Samputhu Phakawa Putang Phakawantang Afiwarimi Swakato Phakawata Thammo Thammang Namasami Subhatibano Phakawato Savakasangho Sankhang Namami Namathu Ratanatiyasa. Đệ tử xin thành kính tán dương ơn đức của Tam Bảo là Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phật Bảo là đấng Pháp Vương vô thường, từ Ngài đã đại trị bánh xe, sanh tử luân hồi, diệt tận vô minh và phiền não, là Thầy của chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Pháp Bảo. Pháp Bảo là những phương lương diệu dược, có công năng trị lành tất cả các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật, thực hành theo lời dạy của Ngài, thời sẽ được an vui và giải thoát. Đệ tử xin thành kính tán dương ân đức của Tăng Bảo. Tăng Bảo là các bậc thừa hành theo chánh pháp. Các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Nguyện cầu hồng ân của Tăng Bảo, một cách tóm tắt, phần phước phát sanh kính dâng đến chư tôn đức tăng. Cầu mong quý ngài hằng được sự an vui. tiến tu trong Phật Pháp, và cũng xin chia điều phước đến toàn thể quý cô tu nữ và quý chư quý Phật tử có mặt trong đạo tràng. Cầu mong cho quý vị hằng được sự an vui, tiến hóa y như ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch chư tôn đức tăng và kính thưa quý vị, bài học tiếp theo trong bài kinh phúng tụng ba pháp chính là ba dục sanh. Có một cái loại dục mà có những cái loại hữu tình có cái tư tưởng và có một cái tư chất, và họ do cái ái tham và họ tham luyến về trong những cái trần cảnh ở trên cái thế gian này, và không phải chỉ là ham muốn như vậy thôi, mà đối với các dục đó còn có cái sự bám chấp vào đó, và họ an trú và họ bị cột trói, họ bị chi phối. Thì trong đó chi phối về ngũ dục: sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và xúc lạc. Như là ở chúng sanh, ở nhân loại, loài người, manusha, hay là một số chi thiên, đề quá, và có trong đó có cả một cái số chúng sanh ở trong những cái cõi đọa lạc, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Thì trong cái lĩnh vực mà đời sống ở trong cái cõi dục, đã gọi là trong cái cõi dục, thì dục sanh là khi nó sanh lên những cái phiền não, tham và những cái khác ái. Và trong những cái phiền não tham và cái điều khác ái đó, một số chúng sanh mới tham luyến và chấp, và nó thành một cái tự ngã, và họ hưởng thụ, họ say mê, và họ không có thể nào mà có cái tư tưởng để mà thoát ra, hay là họ nghĩ rằng vì cái đời sống ở trên cái thế gian này cần phải hưởng thụ cho nó sung sướng, và họ nghĩ rằng cái sự hưởng thụ đó nó sẽ làm cho họ có một cái cuộc sống được thoải mái, được tốt đẹp. Nhưng mà với một người mà có trí tuệ thì họ thấy rằng trong cái đời sống này bị sự sanh, sự già, sự bệnh và cái sự chết chi phối. Một số chúng sanh thích hưởng thụ để có được một cái nội tâm và cái cuộc sống nó an lạc đó. Thì như một số chúng sanh như cõi người của chúng ta đó, thì có một số người họ thích hưởng thụ không những là năm cái dục lạc ngũ trần: sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon và cái xúc lạc. Mà chúng sanh ở cõi người, ở cõi nhân loại đó, họ có một cái sự hưởng thụ chúng ta thấy rằng là khác nhau. Khi mà một cái đứa bé nó cũng có cái sự hưởng thụ của cái dục lạc ngũ trần, khi mà một cái đứa bé nó sanh ra còn nhỏ, nó được cha mẹ nuôi nấng nó lớn lên, thì trong cái đời sống một cái đứa bé còn nhỏ, ngày xưa người ta có một cái câu cổ nhân người ta nói rằng: nhân chi sơ tánh bổn thiện, hay là nhân chi sơ tánh bản thiện. Không phải là một cái chúng sanh còn nhỏ không có biết gì, mà chúng sanh đó có một cái tư chất hay là có cái bản tánh thiện pháp, mà có những cái loại dục sanh ở trong cái phiền não ngủ ngầm rất là lâu đời ở trong cái một cái chúng sanh đó, nó an trú và nó ngâm tẩm cái chúng sanh đó. À, đối với các cái ái tham ở trên cái thế gian này thì chúng ta thấy rằng thương yêu cũng là một cái thứ tình cảm mà làm cho chúng sanh phải bị điên đảo về cái lĩnh vực mà ở cõi nhân loại chúng ta. Có những cái chúng sanh đó, họ hưởng thụ hạnh phúc bằng nhiều cách, bằng nhiều cái khía cạnh, và tùy theo cái phước báo và cái cấp độ của cái chúng sanh đó. Thì chúng sanh mà có phước báo đó thì họ có nhà lầu, xe hơi, nhà cao cửa rộng, vân vân. Họ bị lệ thuộc vào những cái tài sản, và những cái tài sản đó nó là một cái nguyên nhân để mà họ có một cái tâm ái luyến và tham chấp trong cái quyền hạn và cái quyền lực mà họ nắm giữ. Khi mà một số người họ giàu có, họ khá giả, và họ có cái sự hưởng thụ, như chúng ta thấy rằng đời sống này có nhiều người do có được tài sản sung túc thì họ hưởng thụ, họ bất chấp những cái nghiệp quả, tạo những cái nghiệp không được tương thích cho một cái người mà hành động nó bất thiện. Nhưng mà với cái sự hưởng thụ, họ có thể họ sát sanh, hay là họ có thể họ làm hại chúng sanh khác, chỉ vì do có cái dục, nó cái dục tham đó, có một cái chúng sanh hữu tình đó, thì những cái dục tham đó nó bị chấp trước và nó cột trói chúng sanh, nó làm cho chúng sanh phải bị lôi kéo trong cái vòng xoáy của cái cuộc đời. Và do đó đó thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta nhìn một cái cảnh tượng đẹp, tâm của chúng ta nó như thế nào, nó có tham hay là không có tham, hay là nó có hỷ nộ ái ố trong đó. Và cái điều mà chúng ta cần phải hiểu ở đây chính là khi mà một người mà hưởng thụ về năm cái dục lạc ngũ trần đó, và họ cần phải có cái sát tí, là có cái chánh niệm để họ biết rằng dục lạc nào là cái dục lạc cần phải được xả ly, cần phải được miễn ly và cần phải tránh né. Và có những cái dục lạc đó nó làm cho chúng sanh bị mê ám và bị mê mờ trong cái đời sống. Chúng sanh mãi luôn tham đắm trong cái dục lạc đó đó. Chúng ta thấy rằng ở trong cái cuộc sống chúng ta, ngay cả những cái người nghèo khổ họ cũng có cái sự hưởng thụ. Họ làm được một cái món ngon, hay là họ làm được một cái công việc gì đó mà có một cái số tài sản nó phát sanh lên, thì họ liền nghĩ ngay đến cái việc là họ làm sao họ ăn uống, họ ngủ nghỉ, họ thỏa thích trong cái việc ăn uống ngủ nghỉ đó. Chớ phần đông chúng sanh không có hiểu được rằng là chúng ta bị chi phối bởi sanh, già, bệnh và chết. Chúng ta hãy dùng những cái tài sản và dùng những cái phương tiện mà chúng ta có được để chúng ta làm lợi ích trong tương lai, bằng cách là hãy tu tập, hãy giữ giới và hãy hành thiền và hãy tu theo thiền pháp, chớ để có hối tiếc về sau. Họ không có nghĩ như vậy, mà họ có một cái tư tưởng rằng đời sống này sống là để hưởng thụ, sống là để sinh tồn, sống không phải là chúng ta tạo ra tài sản, chứ không phải tài sản tạo ra chúng ta. Do đó đó, cái có một số người tư tưởng như vậy thì họ nói rằng cái vật đó thì một đời ta nó ba đời nó, cho nên là mình làm như thế nào mà mình không có lệ thuộc vào cái những cái tài sản, những cái sự tham luyến ở trong những cái sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc đó, thì như vậy chúng ta mới thấy rằng cái cuộc sống, cái giá trị đích thực chính là buông bỏ hết những cái ái tham đó, thì mới thấy được rằng cái hạnh phúc vô biên và cái hạnh phúc thật sự. Còn chúng ta bị chi phối bởi những cái dục sanh đó, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phải bị phụ thuộc, và chúng ta phải sống trong cái nỗi lo âu sợ hãi. Một người mà có tài sản nhiều đó, họ thường suy tư rằng là tài sản này ta phải cất ở đâu, ta phải tích trữ ở chỗ nào, và để cho không có bị mất, và cũng như không có bị thất lạc, vân vân. Có một cái câu chuyện nói về một người, một cái vị bá hộ này đó, tên là Ganh Thác. Ông bá hộ này mấy đời cha mẹ của ông đó, những cái tổ tiên của ông đã gom góp tài sản và cất trữ lại ở nơi đó. Và sau khi ông được nắm giữ cái toàn bộ cái số tài sản đó, thì ông mới nghĩ rằng những người tổ phụ của ta, ông bà tổ tiên của ta, và thậm chí cha mẹ của ta không có đem được cái tài sản mà nó đầy ắp như vậy, những cái kho lúa, những cái kho thóc và những cái kho vàng bạc châu báu nó rất là nhiều. Và thay vì ông ta nghĩ rằng ta hãy đem làm phước, ta hãy đem bố thí, và ta làm cái thiện pháp công đức để được hưởng cái chơn an lạc hơn, họ không có nghĩ như vậy. Và với cái số tiền như vậy, ông hưởng thụ bằng cách là cho xây những cái bồn tắm của ông ta thôi, mà ông ta phải xuất ra là hàng ngàn đồng tiền vàng để xây cái bồn tắm, và làm cánh cửa đặc biệt cũng cả ngàn đồng tiền vàng. Và cái bữa cơm của ông đó, ông ăn đó, thì cũng đáng giá 1.000 đồng tiền vàng. Và có một cái anh chàng thanh niên đó, anh ta ở ngoài tỉnh thành vào và mục kích và thấy được cái sự việc là như vậy, thấy được cái tài sản và thấy được cái sự hưởng thụ cao sang tột bực của một cái ông bá hộ canh thác. Và anh ta đã quyết tâm cho bằng được, có được một cái ngày hưởng thụ như vậy. Và anh ta đã đến xin với cái người chủ là ông bá hộ canh thác, nói rằng: kính thưa ông, nếu như tôi không có được cái vật thực ở trong cái bát cơm của ông ngày hôm nay, tôi sẽ chết mất. Và ông bá hộ nói rằng đó, nếu như là tất cả mọi người ở đây ai cũng đều xin ta như vậy, thì ta lấy gì để mà chi dùng, và lấy gì để mà xài, lấy gì để mà sử dụng. Lúc đó ông mới nói rằng: nếu như ngươi muốn được những cái vật thực ngon như vậy, thì ngươi hãy làm công không cho ta 3 năm. Một người dân quê mà bỏ vợ bỏ con đi ra ngoài tỉnh thành để làm công không cho một cái người bá hộ, và thấy rằng cái cuộc sống sung sướng chỉ một ngày đó thôi, bằng cách là anh nông dân đó phải làm vất vả cực nhọc trong 3 năm trời để đổi lấy một cái bát cơm đáng giá hàng ngàn đồng tiền vàng, và để hưởng thụ cái 16 loại nước hoa trong cái bồn tắm cũng đáng giá 1.000 đồng tiền vàng như vậy. thì chúng ta thấy rằng cái tư tưởng đó nó quá lớn đối với một người ham thích hưởng thụ một cái tài sản và hưởng thụ cái dục lạc. Thì sau khi mà cái thời gian của anh nông dân đó đã làm công không cho người bá hộ ganh thá này 3 năm và không có một cái lỗi lầm nào xảy đến, thì cái vị bá hộ này đã quan hỷ cho anh hưởng thụ giống y như là cái sự hưởng thụ của ông một ngày, và dân chúng ở trong kinh thành đó kéo đến để mà xem anh chàng nông dân hưởng thụ một ngày sung sướng bằng cách là anh ta được tắm bằng 16 loại nước thơm, và cái ghế trường kỷ mà anh ta ngồi đến, anh ta ngồi lên thì cũng đáng giá là 1.000 đồng tiền vàng. Và ngày đó đó, tất cả những người hầu, những người phục vụ ca hát, nhạc kịch, vân vân, những người đó có cái trách nhiệm là phải phục vụ cho anh ta, để anh ta sống một ngày như là cái cảnh giới của chư thiên. Thì chúng ta thấy rằng với cái sự làm công không 3 năm như vậy, chỉ hưởng được một cái ngày đó như vậy là hết. Mà có một số người họ cũng có cái tư tưởng là nếu như không được như vậy, không có sự hưởng thụ được như vậy giống như là một cái người kia, thì họ không có được quan hỷ, và họ bị cái tham dục nó chi phối và nó bị hệ lụy bởi cái tham dục đó. Anh ta nói rằng nếu duyên ta không có được cái vật thực ở trong cái bát đó, nó ngon lành khi mà cái mùi thơm của cái vật thực nó bay ra, làm cho anh ta không thể nào kìm lòng nổi. Và anh ta đã bỏ công sức 3 năm để làm một cái công việc là nhận được một cái thù lao là một cái buổi ăn thịnh soạn như vậy, mà anh ta dám bỏ công sức 3 năm để làm cái công việc đó. Thì chúng ta thấy rằng cái dục lạc đó nó chỉ là thoáng qua, và nó làm cho một số chúng sanh họ có một cái sự hưởng thụ cho riêng cái bản thân và cho riêng cái sắc pháp này. Và vì họ không có hiểu được cái sắc pháp này nó bị định lực của vô thường chi phối và nó bị hệ lụy bởi nhiều cái gánh nặng và cái phiền não nó chứa chấp ở trong cái nội tâm thực sự là quá nhiều. Và đối với họ, họ bị chi phối quá nhiều bởi cái ái tham như vậy đó. Và cũng như một số vị chư thiên khi mà ở dưới cõi nhân loại này, họ làm được một cái công đức phúc báo, và khi họ sanh về trên cõi trời, họ luôn luôn có được năm cái sự hưởng thụ của thiên sắc, thiên hương, thiên vị và cái xúc lạc của cái chư thiên đó. Cái âm thanh sắc tướng và cái hình hài ở trên cái cõi chư thiên, những cái cõi mà họ hưởng thụ về những cái thiên lạc của ngũ trần đó, chư thiên cũng có nhiều vị quên ăn. Vì vậy đó, họ mãi mê, họ chơi, họ không có nhớ đến cái việc là phải thọ thực. Và do cái sắc pháp của cái vị chư thiên, nó là cái sắc pháp vi tế. Do vậy chỉ cần mà một ngày mà cái chúng sanh đó không có thọ dụng cái vật thực để cho có một cái chất dưỡng tố, thì chúng sanh đó bị mệnh chung. Mà họ bị cái tâm phóng dật và họ buông lung, họ dễ vui, họ chỉ hưởng thụ và họ tự bị cái tham dục và bị cái phiền não đó nó trói buộc và họ phải đến mệnh chung. Ở cái Lĩnh vực thứ hai, cái dục sanh thứ hai đó là có một số chúng sanh đó, thuộc loại hữu tình, có lòng dục, cái tâm tư của họ hướng đến cái dục lạc, và có những cái sự vật mà do những cái chúng sanh này tạo ra, như là họ muốn hưởng thụ cái sự vật nào đó, hay là họ muốn hưởng thụ được một cái thiên sắc thiên hương vân vân ở trong cái cõi mà chư thiên quá lạc, Nimanarati, chư thiên quá lạc. Thì ở trong cái cảnh giới này đó, những cái vị chư thiên này họ cao hơn, họ cao cấp hơn là những cái vị chư thiên ở cái cõi tứ thiên dương, đạo lợi, dạ ma và đau xuất. Thì cái cõi mà quá lạc thiên á, Nimanarati, là cái cảnh giới của các vị trời. Các vị này, khi nào mà các vị này muốn hưởng cái dục lạc, thì những cái vị này tự thân các vị hóa hiện ra để mà thọ dụng, để mà dùng xài. Thì họ thích như vậy và họ hoan hỷ với cái sự đó. Tại vì gọi là cái cõi quá lạc thiên á, vì cái chúng sanh ở tại nơi đây họ muốn thọ hưởng cái thiên lạc, những cái thiên lạc nào mà họ muốn thụ hưởng, thì tự nhiên là họ tự tiện và họ sẽ hóa hiện ra để mà hưởng những cái thiên lạc đó. Có những cái chúng sanh mà như chúng ta thấy những cái người phàm phu chúng ta đó, khi mà muốn ăn vật thực nào hay là muốn dùng một cái vật thực nào, loại cứng loại mềm, thì nếu như một chúng sanh có phước, những cái chúng sanh đó sẽ được người khác hầu hạ và phục vụ, hoặc giả là sẽ bỏ một cái số tài sản để mà mua về để hưởng thụ, cho nó được thỏa mãn, cho nó được ham thích. Còn ở đây đó, một số chúng sanh ở trên cái cõi quá lạc thiên, cái cảnh giới này đó, thì những cái chư thiên ở trên cái cõi này, cái dục lạc của trần của họ nó vi tế hơn, họ hưởng thụ dục lạc bằng cách họ tự hóa hiện ra, không cần mà phải có ai để mà đôn đốc, hay là có ai để mà làm cho họ để họ hưởng thụ, mà chính ở tại cái chỗ này họ cần hưởng thụ cái gì đó, thì họ sẽ suy nghĩ và họ sẽ hóa hiện ra. Cho nên trong cái chú giải á, có để lại là Yattha Sudate Phote Sayame Va Nimitta Ramanti Ethati, gọi là Nimanarati, cõi quá lạc. Vì các vị thiên ở trên cái cõi này muốn thọ hưởng thiên lạc nào thì tự tiện mà hóa hiện ra để mà hưởng dụng. Nhưng mà trong cái cõi quá lạc thiên này đó, cũng còn chưa có cao cấp hơn bằng cái cõi trời thứ sáu, cái cõi trời tha hóa tự tại thiên. Là cái cõi trời này đó tên là Parinimitta Vasati. Cái cõi này mà ngài Sariputta, ngài nói này các hiền giả, có những loại hữu tình, có lòng dục đối với sự vật do các loại khác tạo ra, và chúng sống bị chi phối phụ thuộc trong những dục vọng, chúng sống bị chi phối phụ thuộc trong những dục vọng. Đối với những cái thiên sắc, thiên hương, thiên vị và thiên xúc, những cái sự vật đó do các loại khác tạo ra cho chúng sanh đó hưởng thụ, chúng sanh đó họ không có muốn mà tự mình phải suy nghĩ như là ở cái cõi quá lạc thiên. Cái cõi quá lạc thiên, cõi đó thì chỉ cần suy nghĩ ra là tự động quá hiện ra mà dùng, mà hưởng thụ thôi. Còn có một số chúng sanh ở cõi tha quá tự tại thiên thì gọi là tự tại, họ an nhiên, họ tự tại, họ không có cần phải làm gì hết. Họ muốn hưởng thụ đó thì tự dưng là có một số cái chúng sanh khác đem đến những cái dục lạc, như là họ muốn được thưởng thức âm nhạc ở cõi trời, thì lúc đó là có những cái vị chư thiên gọi là ganh thắp bá, những cái vị chư thiên càng thác bà, những cái vị này đó sẽ đến để mà phục vụ cho những cái vị trời ở trên cái cõi tha quá tự đại thiên, gọi là Paranimitta Vasavati. Thì trong ba cái hạng dục sanh này thì cái hạng dục sanh thứ ba đó là cái hạng dục sanh cái vị trời này đó muốn hưởng năm cái món dục lạc thì có kẻ khác đem đến mà dân cúng. Cõi trời này là cái cõi của ma dương, của ma vương ở cái cõi này, gọi là tha quá tự tại thiên. Thì chúng sống ở đây, chúng muốn hưởng thụ những cái thiên lạc nào thì tự nhiên có người khác biết ý, giống như là có tha tâm thông như vậy, để mà quá hiện ra cho họ hưởng thọ ngay. Thì như vậy đó, ở trong ba cái lĩnh vực cõi nhân loại thì có một số chúng sanh có phước và có một cái số chúng sanh kém phước hơn, nhưng mà họ vẫn có thể thọ hưởng tùy theo cái món ăn, cái vật thực và cái sự chi dụng của họ, tùy theo cái đối tượng và tùy theo cái cấp độ phước báo của chúng sanh. Còn ở đây đó, một số chúng sanh được cao cấp hơn, như là cái cõi quá lạc thiên, thì họ cũng bị những cái tham ái và những cái gì nó phụ thuộc, nó trói buộc, nó làm cho họ cần phải tìm kiếm, cần phải làm để mà có cái sự hưởng thụ. Thì họ sẽ tự động, họ suy nghĩ và họ quá hiện ra để mà họ được cái thiên lạc này. Và còn đối với một cái số chúng sanh hữu tình mà họ có được một cái phước báo đặc biệt hơn, là bằng cách một số chúng sanh họ không thích là họ tự làm, họ không thích họ tự quá hiện, mà họ muốn rằng có người khác phục vụ cho cái chúng sanh đó. Thì như vậy trong ba cái loại dục sanh này đó, thì ở cái cấp độ mà thắng quá hơn, thù thắng hơn, chính là cái cõi mà tha quá tự tại thiên. Những cái chúng sanh được người khác, được chư thiên đem đến cho họ hưởng thụ những cái thiên lạc, nó thù thắng ở trên cái cõi trời. Và chúng tôi thiết nghĩ rằng cho dù chúng ta sống ở cái nơi nào và cái cảnh giới nào, mà cái điều kiện để cho chúng ta thấy được cái sanh già bệnh và chết, thấy được cái anicca là cái sự vô thường, và thấy được những cái mầm mống của cái dục vọng, mà cho dù cái giai đoạn nó có cao cấp hơn, như là một số chúng sanh có phước họ hưởng thụ về những cái điều kiện nó dễ dàng, nó cũng không có lấy gì làm đền chắc, không có gì là thành tựu vĩnh hằng và vĩnh viễn. Và một số chúng sanh cho dù họ muốn hưởng thụ tài sản như thế nào đó, thì cũng như là ở trong truyện cổ tích chúng ta thấy đó, có một số người họ ngồi không, nhưng mà họ muốn ước ra, hoặc giả là có một số người họ cũng làm việc cực nhọc, nhưng mà một ngày kia vô tình họ gặp được một cái vị tiên đầu tóc bạc phơ, và cái vị đó nói rằng là ta là cái vị tiên, ta có thể giúp ích cho anh, ta có thể làm cho anh có cuộc sống sung sướng. Thì chúng ta thấy rằng đó chỉ là một cái câu chuyện để cho chúng ta đọc cho vui thôi, chứ thật sự thì không có một cái vị mà tiên ông nào mà tự dưng đem đến cho cái chúng sanh đó, cho cái người mà đang nghèo khổ mà có cái sự ước muốn rằng tôi muốn cái này cái nọ cái kia, tôi muốn là thành tựu được cái điều này, thành tựu được cái điều kia, mà ở đây chúng ta không có cái sự nỗ lực và cố gắng. Những cái chúng sanh này cũng vậy, họ cũng phải có cái sự nỗ lực và có được cái sự cố gắng để mà họ tạo trữ một số ít cái công đức và một số ít cái phước báo. Vì khi họ có một cái vốn phước báo nó đã được đầy đủ hay là nó dư dả, thì họ mới có thể tái sanh qua cái kiếp khác, qua một cái trạng thái khác để mà họ hưởng thụ. Và vì họ vẫn còn chi phối ở trong cái cõi dục, họ chưa có thắng quá hơn những cái chúng sanh mà nhàm chán trong cái cõi dục và họ ly dục, thì họ hướng đến cái sự thực hành thiền định để tạo cho mình một cái sự khoái lạc ở trong cái nội tâm, khi mà cái thiền định, cái năng lực của thiền làm cho tâm của chúng sanh đó nó được an tịnh hơn và nó ly được khỏi các cái dục lạc phàm phu và những cái dục lạc mà của những cái cảnh giới như là cõi trời quá lạc thiên hay là cõi trời tha quá tự tại thiên này là như vậy. Còn một số chúng sanh họ nhàm chán, họ ý thức được rằng tất cả những cái dục lạc đó nó vẫn còn phải bị cái dòng cương tỏa của ác ma, nó vẫn còn phụ thuộc cái gì mà hãy mà phụ thuộc là cái đó nó không được bền chắc và nó không được an lạc. Cũng ví như một cái một người mà họ không tự làm được những cái việc mà bình thường bao nhiêu người khác họ làm, mà họ phải phụ thuộc. Ví như là một đứa bé còn nhỏ đó, thì nó phải phụ thuộc vào cha mẹ. Cha mẹ có thể là tắm rửa cho nó, cho nó ăn uống vân vân. Thì vì nó không có được cái khả năng để mà nó tạo cho nó một cái cuộc sống hạnh phúc an vui ngay trong cái đời sống hàng ngày, mà nó phải lệ thuộc vào cha mẹ, nó mới có được một cái cuộc sống ấm no và hạnh phúc. Còn một số chúng sanh đó thì có thể tự tay mình gây dựng sự nghiệp, tự tay mình làm các cái công đức phước báo, và sau khi cái công đức cái phước báo nó được thành tựu và chúng sanh đó sanh về trên những cái cảnh giới của chư thiên, thì những chúng sanh đó họ được hưởng thụ một cách tuyệt hảo và họ hưởng thụ một cách đầy đủ và sung túc. Nhưng mà cái tâm mà ly tham và nhàm chán trong cái cõi dục đó, nó vẫn còn, nó chưa có thể nào mà thoát ra được. Cho nên mới nói rằng là chính tạo hóa và những cái loại hữu tình đó có cái lòng dục đối với những cái sự vật do cái chúng sanh khác tạo ra, hay là cái chúng sanh đó tự tạo ra. Nó cũng là một điều không được những cái chúng sanh này tội nguyện, và những cái chúng sanh này họ không bao giờ thấy được thỏa mãn. Những cái khát ái, những cái ái tham đó, nó luôn luôn lúc nào nó cũng là một cái gánh nặng cho những cái chúng sanh nào mà vẫn còn cái ký ly xá, vẫn còn cái phiền não. Cho dù chúng sanh mà có được người ta phục vụ, có được người ta làm bất cứ cái việc gì để cho họ hưởng thụ, nhưng mà họ cũng vẫn phải sau khi hết cái tuổi thọ, sau khi hết cái phước báo, thì họ vẫn phải sanh xuống, và họ vẫn phải bị cái định lực vô thường chi phối. Ngay cả các vị phạm thiên ở trên các cõi trời vô sắc cũng vậy. Và những cái chúng sanh ở trên cái cõi trời vô sắc đó, đó thì họ không có cái hình tướng, nhưng mà họ vẫn còn có cái tứ danh quẩn, thọ tưởng hành và thức. Và nếu như chúng sanh mà vẫn còn phàm phu, chỉ đắc thiền thôi, chưa có đạo quả và chưa có viễn ly ác giới và chấm dứt cái đời sống sanh tử luân hồi này, thì cho dù các vị phạm thiên, các vị chi thiên và những cái con người có đầy đủ cái quyền năng, đầy đủ cái quyền lực thống trị, có những cái thời mà các vị chuyển luân thánh vương, các vị này xuất hiện trên thế gian và họ hưởng thụ rất là nhiều mà họ không có bao giờ thỏa mãn, như là đức vua Manthatu, đức vua là tiền thân của đức Phật của chúng ta, khi mà ngài còn Bồ Tát, tiền thân của đức vua Manthatu, đức vua đã hưởng thụ ở cái cõi nhân loại này trong tất cả các điều hưởng thụ đức vua đã nếm qua và đã trải qua và đã thưởng thức hết. Nhưng mà cái sự tham muốn nó vẫn còn, nó không bao giờ dừng lại ở đó. Và đức vua đã lên trên cõi trời đạo lợi Ta Quá Tiên Sát, và đức trời Đế Thích đã nhường nửa cái ngai vàng ở trên cõi trời đạo lợi cho đức vua. Và đức vua sống trải qua cái giai đoạn rất là lâu, các vị chư thiên ở trên đó, đó cũng không có thể nào mà so sánh bằng đức vua Manthatu. Nhưng rồi cuối cùng đức vua cũng hết tuổi thọ và đã rơi xuống ở trong vườn ngự quyển của triều đình, và đức vua đã mệnh chung. Thì cái hiện thân của đức vua Manthatu cũng cho chúng ta thấy rằng đối với một người cho dù hưởng thọ hưởng thụ như thế nào đi nữa cũng không có bền và không có chắc. Một khi đó những cái ái luyến và những cái dục vọng nó lan tràn và nó chi phối ở tâm đó, thì khi nó chi phối như vậy sẽ bị khổ và sẽ bị não. Do đó đức Phật ngài thấy được cái dục lạc của cái ngũ trần, và ngài đã dạy chư tăng rằng dục lạc ngũ trần đó, nó như là cái đầu rắn độc, nó như là cái đuốc rơm mà đi ngược gió, nó như là dao đao và kiếm như vậy đó, hễ mà đụng nhầm tới thì sẽ bị đứt tay. Ngũ trần dục lạc nó như là một cái giấc chiêm bao, thấy rồi thì nó lại mất, nó không bao giờ nó giữ lại được bền lâu. Do vậy hãy thấy cái adina quá, thấy cái sự nguy hiểm ở trong cái dục lạc ngũ trần đó, và hãy gấp rút làm những cái việc lành để cho chúng ta có được một cái cuộc sống chân hạnh phúc hơn, thì những cái lạc sanh hay là những cái dục sanh mà trong cái bài học ngày hôm nay đó thì nói đến trong cõi nhân loại và hai cõi chư thiên, đó là cái cõi quá lạc thiên và cái cõi tha quá tự đại thiên. Những cái chúng sanh do có được cái sự hưởng thụ sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc là như vậy. Và chúng con xin được trình bày ba cái hạng dục sanh đến đây, và chúng con xin được dứt lời nguyện cầu hồng ân tam bảo và phước pháp thí của ngày hôm nay, cầu mong quý ngài hằng được sự an vui, và cũng chia cái phước pháp thí đến quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử. Xin cho quý vị hằng được sự an vui tiến hóa. Nam mô Buddhaya.
Sadhu, kính thưa đại đức Huệ Tín, bạch chư tăng đức và thưa quý Phật tử, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận mở đầu cho phần thảo luận hôm nay. Xin thỉnh đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có mặt ở trong rừng không? Dạ, tân. Đại đức Pháp Tính, ở đây chúng ta có thấy có hai hạng chư thiên, là một hạng chư thiên ở hóa lạc thiên, tức là chúng sinh tự mình tạo ra cái hạnh phúc, tạo ra niềm hỷ lạc cho mình. Và chúng sanh ở tha quá tự tại là do người khác tạo cái hỷ lạc cho mình. Bây giờ chúng ta nói về một đứa nhỏ là tự nó không tạo ra sự an lạc được, là tại vì nó nhỏ, nó không làm được, nó cần đến người khác giúp. Nhưng mà phải chăng là chư thiên ở cõi trời tha quá tự tại và quá lạc thiên đó đều là chúng sanh có rất nhiều phước, có rất nhiều quy lực, do đó họ mới có được những thứ đó, phải không? Xin thỉnh đại đức Phật Tích.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tâm Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng. Đại đức Minh Thành, đại đức Pháp Vương, đại đức Quỷ Ký, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ, và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu ở đó. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, thì thật sự là các vị chư thiên ở cõi trời thì nhất là ở cõi tha quá tự tại và quá lạc thiên, thì những vị chư thiên này thì hoàn toàn là những cái phước báo, là những cái phước báo mà các quý vị nó hưởng được. Ví dụ như là đối với những cái tòa lâu đài, hoặc là cái hào quang, hoặc là thức ăn, vân vân, thì những cái đó đều là do cái phước báo, do quay được phước báo của các quý vị chư thiên này mà phát sinh đến. Thành ra đó chúng ta thấy rằng ở trong có những cái, ở trong cái bài kinh đó thì chưa mô tả về cái vườn Nam Đá, có nghĩa là những cái bất cứ một cái chỗ nào cũng vậy, bất cứ một cái chỗ nào ở trên cái cõi trời đều có những cái dục lạc cho các vị chư thiên này để mà thụ hưởng. Thì cái sự thụ hưởng dục lạc nó khác với cõi người. Nó khác với cõi người là như thế nào? Có nghĩa là ở dưới cõi người thì chúng ta phải tạo ra, chúng ta phải đi mưu cầu hạnh phúc bằng cách này, bằng cách kia. Ví dụ như một người, ví dụ như bây giờ trời nắng quá, mình muốn có được một cái thời tiết nó đỡ hơn, thì chúng ta cũng phải tìm một cái chỗ nào nó có cái bóng mát, cái bóng cây, hoặc là nơi một cái ngôi nhà gỗ, vân vân. Nói chung là ở trong cõi người thì những cái hạnh phúc hoặc là những cái sự an lạc của thân và tâm thì chúng ta thường phải đi tạo, thường phải đi tìm hoặc là đi tạo bằng đủ thứ cách, bằng đủ thứ cách thì chúng ta mới tạo được cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc. Còn đối với chư thiên á, đối với những vị chư thiên á, thì đây là cái phước báo nó sanh lên. Thành ra những vị chư thiên này á, chỉ cần khởi lên cái ý muốn thôi, khởi lên cái ý muốn, ví dụ như là muốn ăn, hoặc là muốn được xem ca hát, hoặc là muốn đi dạo chơi vân vân. Thành ra những cái vị này chỉ khởi lên cái ý muốn thôi là đã được như vậy rồi. Thì cái này đó là tùy theo những cái phước báo của tùy theo các vị chư thiên thôi. Cũng như thành ra chúng ta thấy rằng có một trong cái bài kinh á, có một cái có một cái cô tiểu thư, một cái cô công chúa đó, cổ đi đến cổ hỏi với Đức Thế Tôn á, nếu mà đối với hai người á, mà cái người mà có bố thí và cái người mà không có bố thí á, thì hai người này á, mà nếu mà sanh làm chư thiên á, thì nó có những cái gì nó khác nhau. Thì lúc đó Đức Phật mới trả lời cho cô công chúa này nghe đó, cái người mà có bố thí, nếu mà sanh về cõi trời, sanh làm chư thiên á, thì cái hào quang hoặc là cung điện hoặc là những cái chỗ ngồi vân vân, nó sẽ tốt hơn những cái vị chư thiên mà không có bố thí. Thì cái điều này quý vị thấy rằng là rõ ràng là các cái vị chư thiên này sẽ hưởng được cái phước báo do ở cõi nhân loại mình tạo ra. Thành ra quý vị thấy rằng có những cái điểm đề cập ở trong kinh á, ở trong cái cõi người mình á, tuy rằng có những hạnh phúc và đau khổ nó nhọc nhằn, nó qua lại với nhau, nhưng mà nó còn được một cái cơ hội nữa là có thể chúng ta nếu muốn chúng ta vẫn tạo phước, chúng ta tạo phước bằng cách này bằng cách kia được. Còn đối với những vị chư thiên á, ở trên cõi trời á, thì phần nhiều là hưởng phước báo, phần nhiều là hưởng phước báo thôi, chứ không có tạo được phước báo. Thành ra quý vị thấy rằng đối với vua trời Đế Thích cùng với thiên hậu đó, hai vị đó phải xuống cõi người và hóa hiện thành hai ông lão và bà lão, để mà cúng dường đến ngài Cassapa để mà tạo phước, để mà tạo phước ở trong khi ấy. Thì khi đó ngài Cassapa thấy cái vật thực này, nghe cái mùi vật thực này thôi là biết vật thực của chư thiên, và ngài Cassapa đã nhìn ra biết ông lão và bà lão này là Đức Vua Trời Đế Thích. Thành ra đó ngài Cassapa mới nói rằng là hãy để cho cái người nghèo, cái người khổ người ta tạo phước. Còn đối với vua trời Đế Thích đó, thì phước báo đã nhiều rồi, thành ra hãy nhường lại cho cái người nghèo. Thành ra chúng ta thấy rằng ở đây thì ý chúng tôi muốn nói rằng đối với những cái cõi chư thiên thì đa phần những cái phước báo nó sẽ đến với những vị đó là do công đức đã tạo trước đây. Thành ra bây giờ khởi lên ý muốn là được cái sự an lạc, hoặc là được đi đến đây đi đến đó, chứ không phải là phải tạo ra như ở cõi người. Còn đối với chúng sanh cõi người của chúng ta đó, thì chúng ta muốn được cái sự an lạc, hoặc là chúng ta muốn được một cái gì đó, chúng ta phải tận tâm tận lực, chúng ta phải cố gắng, chúng ta phải tinh tấn, chúng ta tạo ra được tài sản, hoặc là chúng ta tạo ra được cái điều mà chúng ta mong muốn, rồi chúng ta lúc đó chúng ta mới hưởng và chúng ta được cái sự an vui hoặc là hạnh phúc. Có nghĩa là chúng ta phải cố gắng, chúng ta tạo ra thì nó mới được. Còn đối với những vị chư thiên thì khởi lên ý muốn là được cái sự hạnh phúc đó rồi, do công đức đã tạo trữ từ trước, nhất là ở cõi người. Thì đây là những ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận của Thượng Tọa Đản Nghiêu. Nếu có gì cần bổ sung nữa thì cũng thỉnh là Thượng Tọa bổ sung giùm để được phong phú hơn. Nam mô Bức Thà Giả.
Sa thú, kính thưa nhà Đức Phật Tịnh, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật Tịnh, bởi vì hôm nay không có nhiều vị giảng sư, do vậy sau câu hỏi của đại đức Phật Tịnh và sau pháp thoại của đại đức Huệ Tín thì chúng tôi xin có một vài chia sẻ, rồi sau phần chia sẻ này thì chúng tôi sẽ trở lại với thảo luận đối với chư tăng. Thưa quý vị, có lẽ là chúng ta dễ dàng nhận thấy ở đây một điều như lời đại đức Phật Tịnh nói là một chúng sinh mà có khả năng tự mình tạo cho mình những cái hỷ lạc và làm và có được người khác tạo cho mình những hỷ lạc thì chúng sanh đó phải có cái năng lực, phải có phương tiện, nói theo trong kinh Phật phải có phước báo. Thì chỉ có hai cõi trời cao nhất, hai cõi trời cao nhất của dục giới, tức là cõi trời Hóa Lạc Thiên, Tháo Hóa Tự Tại, thì chúng sanh mới có khả năng như vậy. Thật ra ở trong cõi người của chúng ta cũng có, nhưng mà nó không có tuyệt đối và nó cũng hiếm. Chúng ta lấy ví dụ như là quý vị thấy những người mà có tiền ở bên này, bây giờ họ có tiền thì họ đi đó đi đây, thì các hãng máy bay rất là cưng chiều, tạo ra những cái lounge để phục vụ họ, hay là họ đi ra bên ngoài xã hội, họ cũng được cái sự đón tiếp nồng hậu đại đăng, bởi vì người ta muốn lấy lòng họ về mặt cảnh, mặt cánh đèn cách khác, nhất là xã hội tiêu thụ. Thì ngay trong xã hội loài người đó, thì nó cũng cần có cái nó cũng cần có cái điều mà chúng ta gọi là cái khả năng, dạ, cái khả năng. Quý vị, điều mà chúng ta nói ở tại đây là cái khuynh hướng, thưa quý vị, dạ, cái khuynh hướng rất là rõ ràng ở trong xã hội loài người. Ngày nay đó, thì chúng ta cứ thử nhìn chúng sinh sống ở trong cõi đời này. Có những người cất những cái căn nhà ở trên những cái vùng rất là hẻo lánh xa xôi. Chúng tôi biết ở Việt Nam hay là ở một vài nơi đó có những người sống ở trong cái chỗ hoang vu, như sống ở trong rừng hay là ở trong ruộng xa xôi. Thì thật ra tại vì những người này không có khả năng, thường là ít có khả năng sống ở thành thị. Chúng tôi nói thường thì không phải là tất cả, nhưng mà nếu mà quý Phật tử sang bên Mỹ này, như kỳ rồi cách đây vài tháng thứ thì chúng tôi có làm một chuyến đi qua chín tiểu bang của nước Mỹ, từ Houston lên trên Oklahoma, rồi Kansas, lên Kentucky, Missouri, rồi lên Minnesota và South Carolina, rồi Wyoming, trả lời Colorado, New Mexico, rồi Texas. Thì khi mà đi một vòng như vậy đó, chúng tôi mới nhận ra một điều, đó là thưa quý vị, đa số những người mà sống ở trong những cái vùng gọi là thôn dã hay là vùng xa của Hoa Kỳ đó, thì họ có cái cá tính riêng của họ. Những người này họ phải có tiền bạc, dạ, họ phải có tiền bạc. Ở tại Mỹ nó khác hơn một số quốc gia, là mình sống ở càng nơi xa thì mình phải có khả năng tài chính nhiều. Ví dụ như chúng ta tìm thấy một cái căn nhà nằm treo leo ở trên một ngọn đồi, hay là một cái căn nhà nằm ở trong một cái đoạn đường mà ngó trước cả bao nhiêu mai, ngó sau bao nhiêu mai không thấy ai hết. Nhưng mà những người này họ thích như vậy. Họ chẳng những có tiền để cất một căn nhà đầy đủ tiện nghi ở nơi hẻo lánh, mà họ còn phải tự bảo vệ họ, mà họ biết rõ những xung quanh, khó có ai có thể tấn công họ dễ dàng. Thì những người này chúng tôi tạm gọi là giống như chư thiên, gọi là Hóa Lạc Thiên, tự mình có thể mang lại hạnh phúc cho mình. Và cái khuynh hướng tự mình mang hạnh phúc cho mình đó, nó đòi hỏi người đó có khả năng. Nói trong trường hợp này, trong kinh Phật thì người đó phải là người có phước báo. Và thưa quý vị, còn đa số chúng ta thì sao? Đa số chúng ta thì đang về sống ở thành thị. Dạ, chúng ta sống ở thành thị. Muốn cà phê thì phải ra tiệm Starbucks. Muốn ăn thì ở trong thành phố phải có những nhà hàng cho chúng ta đến ăn. Muốn mua sắm thì cũng phải có những nơi, những cửa hàng bách hóa mà đến để mà chúng ta có nhiều thứ để lựa chọn. Thì cái cuộc sống của những người mà chúng ta gọi là metropolitan, tức là những người sống ở khu thị tứ ngày nay đó, càng ngày càng đông. Theo Liên Hiệp Quốc thì ngày nay con số mà người ta trở về sống ở thành thị đó, nó đã lên tới như là ở tại Á Châu, trong 10 năm nữa đó, thì con số đó lên tới khoảng chừng 72%. Có nghĩa là như vậy, một quốc gia như Thái Lan, chúng tôi lấy ví dụ là có 66 triệu dân, thì gần 20 triệu dân sống ở tại Bangkok, và còn lại sống ở một số thành phố khác. Con số sống ở nông thôn càng ngày càng ít. Tại vì sao vậy? Chúng ta cần có nhau trong cuộc đời. Đơn giản như vậy thôi. Quý vị nhìn thấy những tiện nghi như là xe cộ, máy móc, TV, radio, Về việc này thì chúng ta thấy ở trong cộng đồng người Việt Nam, chúng tôi vừa mới về từ California, trước khi ngồi ở trong một cái buổi hội thoại cả 2.000 người ở chùa Điều Ngự, thì chúng tôi có thể cảm nhận rằng người Việt Nam thích ở Cali, có nhiều người thân, cộng đồng đông quá, rất phức tạp, nhưng mà rồi người ta lại nghiêng sống ở những nơi đông đảo như vậy. Đông đảo thì có chuyện này chuyện kia nó vui, đông đảo thì có thức ăn Việt Nam, đông đảo thì gặp nhau bà con quen bằng hữu gặp nhau, người già thì có những vị cao niên, rồi người trẻ có bạn bè. Do vậy không cách gì California động đất nhưng mà người ta vẫn về đông với nhau, là tại vì ở trong cuộc sống của những chúng sanh đó có nhiều khi không phải là không có điều kiện, nhưng mà họ phải có người khác họ mới vui. Giống như ta nói là rượu ngon không có bạn hiền không mua, không phải không tiền không mua, có nhiều người uống rượu không phải họ phải cần có một bạn bè, không phải là họ không có tiền nhưng họ họ cần có người đối ẩm, họ cần phải có cái người cùng cùng chung với họ. Thì chúng ta thấy rõ hai cái khuynh hướng gọi là ở chỗ cao điểm nhất của dục lạc, thì hai cái khuynh hướng lộ ra rất là rõ nét, là có những chúng sanh chỉ ưng cái gì tự mình có thể tự bố trí, tự bày vẽ, tự tạo ra. Như là chúng tôi nói là có một số người thì họ bỏ rất nhiều tiền xây nhà ở trên những cái ngọn đồi cao, hay hoặc giả là xây nhà ở trong những cái điền trang mênh mông. Chúng tôi sống ở Texas, thưa quý vị, ở tại đây có những cái điền trang lớn cả hàng mấy ngàn acre đó. Chúng ta tưởng tượng là bên Việt Nam mình nói rằng cò bay thẳng cánh, cò bay thẳng cánh là nó ruộng ruộng lớn như vậy, nhưng mà ở bên đây nó là cò bay thẳng cánh mà máy bay bay này thì phải cò bay, dạ máy bay bay tại vì cả mấy ngàn acre như vậy. Và cái nổi tiếng của những điền trang này là những cái điền trang mênh mông như vậy đó, thì người ta cất một căn nhà thường là ở một cái nơi mà chung quanh họ không thấy ai hết, một mình một chợ. Tại sao ta thích như vậy? Ta không muốn ai phiền, ta muốn tách biệt. Thành ra cái khuynh hướng mà hưởng thụ đó, có những khuynh hướng là tự biệt lập, có những khuynh hướng là sống là cần phải có người khác. Chúng ta thấy hai cái đó dằn co dằn, nhưng mà cả hai khuynh hướng này đó, nó đều đòi hỏi con người có khả năng. Và dĩ nhiên nếu mà chúng ta không có khả năng tự sống một mình một cách an lạc, và chúng ta cũng không có khả năng để có thể kết giao với bạn bè hay là có được những người khác cùng đối ẩm, cùng đối tác, cùng cộng sự, cùng chia sẻ cuộc sống, thì chúng ta làm gì? Thì chúng ta nói đến cái hạng chúng sanh này là ở trong này ngày sách lời Phật ngày đề cập hạng chúng sanh thứ nhất mà Đức Phật dạy đó, nên chúng ta tạm gọi là một những cái thứ khỉ lạc gọi là tạp loại, có gì hưởng cái đó. Thì giống như chúng ta bây giờ ở đây, thưa quý vị, chúng ta bên này chúng ta ví dụ như có chúng ta cần có bạn, nhưng mà không có bạn thì chúng ta phải tự đầu lên internet, tự nói chuyện điện thoại hay tự làm cái gì đó, hay hoặc giả là chúng ta không thể tự sống một mình, và sống mình thì buồn quá, chúng ta đi tìm người khác. Thì nói chung là chúng ta nên hiểu là trong ba hạng chúng sanh này đó, thì hai cái hạng chúng sanh mà tự mình có thể tạo dục hỷ lạc cho mình và người khác tạo hỷ lạc cho mình đó, là chúng sanh có khả năng. Còn cái chúng sanh mà ở dưới thấp hơn đó, thì nó mang tính cách là đụng đâu sâu đó, tức là chúng ta lượm lặt, cái gì có được thì có, như cuộc sống chúng ta nó không biết được, không nhất định là mình sống riêng mình hay là mình sống với người khác. Nó chỉ có vấn đề là đa phần là chúng ta không có làm chủ được và không làm chủ tình hình. Có nhiều người rất muốn bạn bè nhưng mà vẫn cô đơn. Tại sao vậy? Là vì tại vì họ không có khả năng tạo ra bạn bè. Và cái gì qua hiện trời cho chúng tôi một chút xíu. Dạ. Xin lỗi quý vị, hôm nay ở chùa có cái pháp hội, do đó thực sự thì chúng tôi cũng phải bận, nhưng mà chúng tôi cố gắng xin qua trong room. Thì thưa quý vị, bài học này là một bài học rất là thú vị. Ngày mai này đó, chúng ta sẽ có bài hôm nay chúng ta nói về ba hạng chúng sanh hưởng dục. Ngày mai này chúng ta nói về ba hạng chúng sanh hưởng lạc, thì chúng ta sẽ có một điều thú vị phân biệt cái khác giữa cái dục và cái lạc ở trong đạo Phật. Và đồng thời ba hạng chúng sanh lạc nói ba hạng phạm thiên cũng cho chúng ta nhiều điểm, nhiều cái gợi ý hết sức là quan trọng. Nhưng mà riêng về nói ba hạng chúng sanh hưởng dục hôm nay đó, thì chúng ta nên nói vào bốn cái trọng điểm mà quý vị cần nhớ. Thứ nhất đó là cái khuynh hướng hưởng dục nó phân loại chúng sanh, nó phân loại chúng sanh. Thứ hai đó là sự phân loại này nó dựa trên phước báo. Chúng sanh mà càng nhiều phước báo thì càng có nhiều sự lựa chọn, càng nhiều khả năng tự mình mang lại hạnh phúc cho mình, hay là khiến cho người khác mang lại hạnh phúc cho mình. Cái đó là chúng sanh mà chúng ta nói là cao nhất là hóa lạc thiên và tha hóa tự tại. Còn những chúng sanh còn lại đó thì chúng tôi nói là đó là những thứ hạnh phúc mang tính cách là lượm lặt, vay mượn, và cái ngôn ngữ mà ngày hôm nay ta gọi là hên xui, nhưng mà chúng ta gọi là tùy duyên. Hên xui ví dụ như ngày hôm nay là ngày sinh hoạt ở tại chùa, số Phật tử đi chùa, có thể là những người Phật tử đi chùa họ sẽ làm cho buổi sinh hoạt rất là vui, nhưng mà cũng có thể là sinh hoạt một buổi sinh hoạt phiền não. Chúng ta không có hoàn toàn kiểm soát được chuyện đó. Tất cả chúng ta đều muốn, quý vị vào trong rung, quý vị đều muốn có ngày an lạc mới vào rung, đúng không? Nhưng mà rồi khi quý vị vào trong rung thì tùy bữa đó gặp vị giảng sư đó có đang có cảm hứng để thuyết pháp hay không, hay là ở trong rung ngày hôm đó sinh hoạt có gì thú vị hay không. Và có những bữa nó trôi qua một cách cũng buồn tẻ nhạt, là tại vì ngày hôm đó là ngày rất là bình thường. Nói tóm lại thưa quý vị là cái chúng sanh mà không có cái phước thì không có làm chủ được tình hình hoàn toàn, và cái hạnh phúc của chúng ta nó có tính cách là sự dông rủi. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng thấy được một điều rất là rõ ràng. Như hồi nãy chúng tôi nói với quý vị là đa phần chúng sanh ở trong cuộc đời này đó là đều có cái khuynh hướng lệ thuộc, và chính cái sự lệ thuộc này đó nó làm cho chúng ta không phải tự tại. Nó không tự tại. Những chúng sanh nào mà hạnh phúc khi người khác họ tạo cho mình thì đa phần là khi không có người khác thì chúng sanh này trở nên không an lạc trong đời sống. Ví dụ như quý Phật tử thấy rằng có những người họ có rất nhiều tiền, họ có nhà cao cửa rộng, nhưng mà họ vẫn buồn, cảm thấy cô đơn. Họ chỉ vui khi nào có ai nhắc đến họ, có ai khen đến họ, có ai lưu tới bầu bạn với họ, thì cái hạnh phúc đó nó cũng là một thứ hạnh phúc lệ thuộc. Hay là có những người họ chỉ thích một mình thôi. Nếu mà có ai đến mà khuấy động thì họ cảm thấy rằng cái không gian yên tĩnh của mình đang bị đe dọa, họ cảm thấy họ sợ và họ cảm thấy bất an, và luôn luôn tìm cách sống ở trong cái tháp nhà, ở trong cái thế giới riêng của mình. Ở trong tháp nhà đó họ tự cho rằng họ an toàn. Lời người cũng vậy mà lời Phật cũng vậy, thưa quý vị. Hai cái khuynh hướng đó nó đều khiến cho chúng ta dễ dàng bị động, dễ dàng bị chi phối. Nhưng mà cái khuynh hướng thứ ba thật ra nó không phải là người tự tại đâu. Khuynh hướng thứ ba là khuynh hướng của phần đông đó, là bởi vì chúng ta không có được sự lựa chọn hoàn toàn. Quý vị nhớ ở đây thôi, là bốn cõi trời thấp của dục giới, và cõi người, một số chúng sanh khác ngoài bàn sanh thuộc hạng thứ nhất mà chúng ta nói là điều mà chúng tôi vừa nói là không có tự khả năng hoàn toàn mang lại hạnh phúc cho mình, và cũng không có khiến người khác mang hạnh phúc cho mình được. Nên cái tính chất này nó hơi tạm. Hơi tạm ở tại đây là có lúc vui, có lúc buồn, có lúc cảm thấy hên, có lúc cảm thấy xui, có lúc cảm thấy là vừa lòng, có những lúc không có vừa lòng. Khi mà chúng ta hiểu được cái khuynh hướng này thì chúng ta có thể hiểu được một phần về cái phức cảm ở trong đời sống nội tâm của mình. Cái phức cảm đó là tại sao có nhiều khi mình không có vui, tại sao có nhiều khi mình không có an lạc, có những ngày mà mình muốn sống một mình. Cái điều Phật tử biết là như tối hôm qua chúng tôi đi từ California về đó, là chúng tôi đi về cũng tương đối cũng khuya, rồi muốn ngủ một giấc cho đủ sáng hôm nay có hội. Nhưng mà buổi sáng sớm thì từ California, tại vì Hòa Thượng Chiên Trí, giáo sư Võ Văn Ái và một số người ra phi trường bị liên lạc, thì chúng tôi phải thức dậy sớm. Và khi thức dậy sớm thì thực sự lúc đó mình mới cảm giác rằng giờ này á, mà giả sử như không có chuyện gì mình ngủ thêm chút nữa chắc là ngủ ngon lắm. Tại vì sao? Có những lúc mình rất là cần cái sự yên, có những lúc mình rất là cần cái sự rộn ràng. Thì khi mình hiểu như vậy đó, mình thấy cuộc sống nó vô ngã, và cuộc sống nó vô ngã. Cái vô ngã nó không có nằm ở bên ngoài mà nằm ở bên trong cuộc sống của mình, nó trong cái nội tại của mình. Dạ. Nhiều khi mình nghĩ rằng cuộc đời mình buồn mình vui là tại vì trời nắng trời mưa, nhưng mà mình cũng phải thấy là tại tâm mình thôi. Một cái tâm của mình mà thực sự mà có tu tập có an lạc thì trời nắng cũng an lạc, trời mưa cũng an lạc. Nhưng mà cái tâm của mình mà không có tu tập thì trời nắng cũng làm cho mình quỷ bị được, mà trời mưa cũng làm cho quỷ bị được. Chúng sanh trong đời là vậy. Dạ. Tất cả chúng sanh trong đời nó có một cái chuyện giống. Nên chi thưa quý vị, sự ở trong kinh Phật là chúng ta thấy có cái nhìn tương đối là toàn diện. Khi mà mình hiểu mình những điều đó đó, nói cho ngại trên xa là mình không phải làm lớn chuyện. Và khi mình vui khi mình buồn, khi vui cái buồn của mình á, nhiều khi nó chỉ là do cái khuynh hướng cố hữu, nó do cái bản tính, nó do cái bản chất của cuộc sống này. Đừng khi nào thấy mình làm vui mình làm lớn chuyện, hay là buồn làm lớn chuyện, nói như vậy thì nó vậy. Một ngày gặp gỡ đông đảo với bạn bè vui vẻ thì chuyện đó nó cũng được, và cũng được, không có sao. Nhưng mà không có bạn bè cũng đừng cảm thấy chuyện nó sầu não. Khi mà người ta khen mình, người này khen, người kia khen, mình vui thì mình cũng hiểu rằng cái niềm vui đó cũng phải mượn. Và niềm vui phải mượn tại vì sao vậy? Là tại vì người ta khen mình, tức là người ta cho mình một cái hạnh phúc. Mai mốt người ta chê mình, tức là người ta lấy đi hạnh phúc đó. Dạ. Đồ mà đồ mượn thì thực sự nó có gì bảo đảm hết. Quý vị thấy cái đồ nào mình mượn người khác là không có lâu bền được. Do đó khi mà chúng ta nhìn thấy những cái loại, những hạng chúng sanh trong cuộc đời là ba hạng chúng sanh hưởng dục, ba hạng chúng sanh hưởng lạc, thì bây giờ chúng ta có thể nhận ra một cách tự nhiên là có những hạnh phúc là do cái là sự thỏa mãn dục lạc, có những hạnh phúc nó đến từ nội tâm của chúng ta. Lấy ví dụ như nội tâm như là một suối nguồn hạnh phúc, ở trong lòng mình hạnh phúc như là các vị trời phạm thiên chẳng hạn, thì ở trong lòng tự họ tạo ra hạnh phúc, họ không có quan trọng ở bên ngoài. Khi một người mà trong lòng mình có đủ cái khả năng an lạc rồi thì người ở bên ngoài có cho mình hay là họ không cho mình, họ mang đến cho mình hay là họ lấy đi cho mình, chuyện đó không quan trọng. Tại vì những cái thứ mà họ mang đến hay họ lấy đi á, nó chỉ là những thứ mà mình không, nó không có lệ, mình không có lệ thuộc lắm. Nhưng mà nếu mình lệ thuộc nhiều những hạnh phúc vay mượn như vậy đó, thì mình sẽ khổ, và tiếp tục khổ dài dài. Tại vì sao? Tại vì trời nắng trời mưa có thể làm cho mình vui buồn, lời khen tiếng chê có thể làm cho mình vui buồn, cái sự tụ họp đông đảo hay là sống đơn lẻ một mình cũng làm cho mình buồn, mình vui. Cái buồn, cái vui, vui đó, nó vô cùng, nó đưa chúng ta đi từ đời này qua đời khác. Một cái thí dụ đơn giản là chúng tôi sống trong cuộc sống ở dưới mấy chùa đó, nhiều khi chúng tôi quan sát là trong những cái vị xuất gia đó, điều mà làm cho các vị xuất gia khác biệt là có những vị tự mình biết sống một mình và biết tạo an lạc cho mình. Biết tạo an lạc. Lý tưởng nhất là những giờ phút mà chúng ta có được, nghĩa là chúng ta rảnh rỗi thì mình có thể nhìn hơi thở, mình có thể hay là mình bình thường chút thì đọc kinh sách, mình có thể học kinh sách để có thể tự làm Phật sự, có thể tự an lạc. Còn có những vị đó, đi tu cả 10 năm 20 năm rồi nhưng mà không thể tự mình ta an lạc được, luôn luôn phải có Phật tử, luôn luôn phải có cái này, phải có cái kia, luôn luôn phải đông đảo, luôn luôn phải có ồn ào, luôn luôn phải có cái gì đó. Thì mình nói là mình đi tu đó là một ở trong những cái điều kiện để đưa mình trở về sống với chính mình. Nhưng mà nếu ra thì có vấn đề. Thì ở đây thưa quý vị, người tu tập đó, có lẽ là cái bản lãnh mà quan trọng nhất, như có một lần trước tôi nói về các vị giới tử tu trong một khóa tu yêu duyên, đó là cái bản lãnh quan trọng, một trong những bản lãnh mà cần có là có khả năng sống một mình, nhưng mà còn khả năng sống thích nghi. Sống một mình tức là những lúc mà sáng thức dậy sớm, buổi tối đi ngủ, những lúc mình sinh hoạt một mình có an lạc không? và rồi sống thích nghi nữa là bình thường mình sống ở trong chùa rất là tĩnh lặng, cuối tuần Phật tử đến chùa hay là có đám xá, có lễ đọc ở chùa rồi mình có tâm bình lặng hay không. Có nhiều vị mà chỉ thích sống yên tĩnh mà có ai đến thì phiền, có lễ đọc đến thì cảm thấy bực bội, cái đó nó cũng là vấn đề. Thì nói chung là chúng ta phải có căn bản, chúng ta phải có căn bản. Cái căn bản mà chúng ta nói ở tại đây là chính là cái nội hàm, chính là cái an trú trong chánh pháp, an trú trong thiền định, hoặc giả là tự mình khẳng định với chính mình được là cái gì là cái quan trọng. Quan trọng không phải chỉ là nụ cười, quan trọng không phải là một chút dục lạc, quan trọng không phải là những cái chuyện khen chê ở bên ngoài, mà quan trọng thứ nhất là một cái khả năng điềm đạm, đủ sáng suốt, đủ tỉnh táo. Đơn giản thôi, chúng ta có thể ngồi xuống và nhìn được hơi thở ra, hơi thở vào thì chúng ta cảm thấy an lạc. Đó là vài điều chúng tôi chia sẻ về ba loại dục sanh ngày hôm nay. Và ngày mai này chúng ta nói về ba loại lạc sanh là một đề tài rất là thú vị, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi xin trở lại với Đại Đức Huệ Tiến, vì giảng sư của chương trình hôm nay. Đại Đức Huệ Tiến ấy, không biết Đại Đức Huệ Tiến có mặt ở trước máy không? Đại Đức Huệ Tiến, hôm nay chúng ta nói về ba cái chúng sanh mà hưởng dục. Thì chúng ta có nhận ra một điều là chúng sanh ở trong những cái cõi khổ như đọa xứ, như là ngạ quỷ, hay là Atula, hay là bản sanh, và kể cả trong cõi người, thì cái dục lạc nó không phải dễ dàng để đi tìm kiếm. Dục lạc đi tìm kiếm. Có chuyện này hỏi về chuyện là ví dụ như là mình ở trong một cái khung cảnh núi cao hồ rộng rất là đẹp, thì cái cảnh đẹp đó nó là một cái gì mãn nhãn, một cái gì mà đập vào trong mắt chúng ta cảm thấy rất là thỏa mãn, rất là thích thú. Nhưng mà để Đức Huệ Tiến có thể nói rõ là cái cảnh sơn thủy hữu tình đó nó có thật sự là đẹp, thật sự là một cái quả thiện cho tất cả chúng sanh hay không, hay là cũng thời trong cảnh đó mà có những chúng sanh nó thấy là đẹp, có những chúng sanh thấy rằng rất bình thường, có những chúng sanh cảm thấy không có gì. Tại vì chúng ta luôn luôn nghĩ rằng có một giá trị cố định ở các cảnh, như là cảnh sắc, cảnh thinh, khí, vị, xúc. Nhưng mà trong trường hợp giả sử như một cái cảnh rất là đẹp đối với chúng ta, nhưng mà nó có thực sự đẹp với tất cả sinh loại không? Xin tỉnh ta được quay tiếp.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Thầy Giá, Nam mô Sam Thầy Giá. Một lần nữa cũng xin được thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Hương, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị. Và kính bạch Thượng Tọa, có những cái nơi mà phong thủy hữu tình thì đặc biệt là những cái cảnh như là ở bên Trung Hoa đó, có một cái số nơi mà có được một cái ngọn đồi, trên cái ngọn đồi đó là những cái cây cối, khi mà từ xa mình thấy nó xanh tươi, nó tươi tốt, ở trong đó có những cái ngôi nhà mái tông, và xung quanh là những cái hồ sen, ở dưới cái hồ sen là những cái đàn cá nó bơi lội. Một cái người thi sĩ hay một cái người đạo sĩ, một cái vị tu sĩ mà ở những cái nơi đó, ở những cái chỗ đó, thì quả thật thì cái đời sống của các vị này đó, các vị này có được một cái khuynh hướng là cuộc sống nó viễn ly, và các vị này luôn luôn có cái cảm tưởng rằng mình sống với cái cuộc sống nó không có bận rộn, có cái chi dùng cái đó. Và trong cái cuộc sống hàng ngày đó, thì đối với những cái vấn đề danh lợi, khen chê, buồn vui lẫn lộn, các vị này hầu như là cái tâm lý mà một vị ở được một cái nơi mà thanh vắng, và một cái nơi ít có tiếng người, qua lại một cái cảnh u tịch như vậy, thì cái nội tâm của những cái vị này phải nói rằng là các vị này có một cái khuynh hướng sống viễn ly thật sự. Chứ khi một số người đó họ cũng thích cái phong cảnh hữu tình, nhưng mà họ không có ở đó được. Ở Việt Nam có cái nơi là cái rừng núi Viên Không. Ở ngoài đó thì Ngài Hòa Thượng Hộ Pháp và có vài vị Chư Tăng, các vị Đại Đức ở đó, và có một số vị Sa Di ở chùa Siêu Lý. Các vị này muốn tu thiền và các vị đã đi ra ngoài cái vùng núi Viên Không đó. Ở nơi đó đó, từ ở trong cái thiền viện Viên Không mà ra đến ngoài đầu đường là khoảng 5-6 cây số, 5-6 km. Và ở trong cái khu vực đó, đó rất ít người. Và nếu như là Chư Tăng mà có đi bát đó, thì chỉ là Phật tử đến đó nấu ăn để mà cho các vị khi đến giờ các vị chỉ cầm bát xuống và thọ những vật, thọ nhận vật thực và phúc chúc phúc báo thôi. Rồi các vị lại trở về những cái ngôi nhà rất là xinh đẹp ở trên cái triền núi, và trên cái tảng đá to đó các vị cất một cái cốc gọi là cú tí, một cái cốc nó rất là nhỏ gọn, và ở trong đó có thờ kim thân của Đức Phật, và xung quanh là chỉ thấy cây cối thôi. Thì khi mà một ai đó họ đi du lịch, họ đi tham quan, họ lên đó và họ thấy rằng cái nơi này là cái nơi lý tưởng cho các vị hành giả tu tập, bởi vì nó xa với cái làng quê và nó xa với cái thành thị, và cái làng quê đó nó không phải là cái nơi ồn ào và náo nhiệt như ở thành thị. Thì các vị xuất gia đó, mà cái vị này nào có cái khuynh hướng trong cái sự tu tập và soạn dịch kinh sách, thì các vị này rất là hoan hỷ với cái điều kiện rất là tốt đẹp ở đây. Còn một số vài vị sa di đó, thì các vị ở nơi này đó do cái tâm lý các vị còn trẻ, và các vị thấy rằng nơi đây đó chưa có cái khả năng để mà cho các vị đó sống nội tâm như là các vị thánh sa di vào thời Đức Phật. Cho nên không phải ai cũng có thể sống ở cái nơi thanh vắng, và một thoáng khi mà họ đến đó họ thấy rằng nơi đây phong cảnh hữu tình non nước rất là xinh đẹp, trong lành, và cây cối thật là tốt đẹp, xinh tươi. Nhưng mà họ không bao giờ có cảm tưởng rằng ta định cư ở nơi này và ta trú chân ở nơi này thật là lâu. Một hai ngày họ tự động cái phiền não mà họ không có thể lắng lòng và tịnh thanh được, thì họ không có quan hệ với cái chỗ đó. Và bằng mọi cách họ phải rời khỏi cái chú xứ đó. Họ không có quan hệ khi mà họ ở dài lâu ở cái chú xứ, mà một ngày đó không có thấy người nào đến và cũng không có tiếp xúc và nói chuyện với những cái người khác mà họ ham thích. Và tuyệt nhiên thì cái nơi đó là cái sóng mà radio rồi điện thoại hay là mạng internet thì hoàn toàn là nó rất là hạn chế. Do đó thì các vị này đó mới cảm thấy rằng cái cuộc sống mà thanh vắng cô tịch này đó chỉ có cách là phải thực hành thiền định hoặc là trau dồi cái pháp học, xem kinh sách để cho nó qua ngày đoạn tháng, thì như vậy đó nó mới có thể có một cái lý tưởng và một cái nơi để mà các vị này bám trụ ở cái chỗ đó. Có nhiều vị khi mà chưa có được cái nội tâm để mà sống viễn ly, thì các vị này đến những cái chú xứ thấy được những nơi có được đầy đủ vật thực, đầy đủ tiện nghi, đầy đủ hết tất cả các thứ Nhưng mà rồi thì các vị này do cái sự phóng dật và cái tâm phóng túng không có quan hỷ và không có chuyên chú vào một cái đề mục nào cho nó nhất định, gọi là cái tâm nó phóng dật đó, thì suy nghĩ miên man, ở cái chỗ này thì suy nghĩ cái chỗ khác, ở cái người ta gọi rằng là đứng núi này mà trong núi nọ, mình thấy cái viễn cảnh ở bên ngoài nó đẹp và thấy được ở cái nơi đó, đó rất nhiều cái sự thích thú. Nhưng mà khi đã quẩy ba lô và giác túi dèm đắp y đi đến cái chỗ đó thì mới nhận thức ra rằng là cái nơi này với cái nơi mà chúng ta ở trước kia nó cũng như nhau, nó không có khác nào là bao. Nhưng mà rồi tại sao lại chúng ta lại bước cái chân vô định thênh thang, khi mà trong cái vòng sanh tử luân hồi này đó chúng ta mãi đi không bao giờ có cái điểm dừng, thì cũng ví như thế nào đó, một người mà họ sống cái nơi cô tịch thanh vắng như là Đức Bồ Tát khi xưa đó, ngài thích sống ở những nơi mà thanh vắng, những cái chú xứ ít người qua lại để ngài rèn luyện cái nội tâm, thì ngài nói rằng với những ai giới được trọn vẹn thanh tịnh và tuệ được tu tập và tâm của vị này kháng khích trong cái sự viễn ly, thì như vậy vị này mới có thể sống vững trú vững chắc ở nơi rừng núi. Còn nếu như không đó thì sẽ không bao giờ có được cái sự an tịnh để mà sống tốt ở những cái nơi thanh vắng đầy rẫy những cái phi nhân, đầy rẫy những cái thú rừng, mà một khi mà các vị đó ở đó đó thì do không có cái tâm lý tu tập thì các vị không có ở được bền lâu, và cái sự hoảng hốt, cái sự dao động khi mà có một cái lá rơi hay là có một cái sinh vật lạ xuất hiện thì các vị đó lông tóc dựng ngược. Cho nên không phải là ai mà thấy cái cảnh ưu tịch nhàn nhã, cảnh trí hữu tình non nước xinh đẹp mà nơi đó là để cho họ có được cái sự dừng chân lâu dài, thì không hẳn là như vậy. Và với ai mà có cái khuynh hướng để mà sống ở nội tâm, và cái nội tâm của vị này cần phải chế ngự bởi cái thiền định, thì lúc đó các vị này mới có thể sống tốt và sống đẹp ở những cái nơi thanh vắng là như vậy. Và con xin được trình bày cái câu hỏi của Thượng Tọa đến đây, con xin được dứt lời và con kính thỉnh Thượng Tọa quan hỷ trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thủ cái chương trình Đại Quế Tín, câu trả lời của Đại Quế Tín đã kết thúc phần thảo luận. Quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút. Và chúng tôi biết là thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ nói về đề tài ba lạc sanh. Hôm nay chúng ta nói ba chúng sanh, ngày mai chúng ta nói ba lạc sanh. Bây giờ thì chúng tôi bước qua phần bản tin Phật giáo trong ngày. Hôm qua thứ bảy ngày 13 tháng 10, thưa quý vị, ở tại chùa Điều Ngự miền Nam California đã tổ chức một buổi hội luận quy tụ trên 2.000 người đến tham dự. Có thể nói rằng đây là một buổi hội luận đông đảo nhất ở tại miền Nam California từ trước đến giờ, liên quan đến một chủ đề rất là khô khan, đó là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và hành trình phụng sự dân tộc. Buổi hội luận này được tham dự đông đảo là bởi vì ở trong thời gian gần đây có một số các tổ chức, đặc biệt là một đài TV, ở trong đó có vài người đang nhắm vào chống phá chủ nghĩa ngữ, chống phá giáo hội Phật giáo Đồng Thống Nhất và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế. Sự hiện diện đông đảo của đồng bào và riêng ở trên bàn của thuyết trình đoàn thì có Hòa Thượng Chánh Lạc, Hòa Thượng Biên Lý, Hòa Thượng Chân Trí, Hòa Thượng Thiện Hữu, chúng tôi giáo sư Võ Văn Ái và Đức sĩ Y Lan. Những câu hỏi mà đồng bào được nêu ra trong buổi hội luận kéo dài 4 tiếng đồng hồ thực sự rất là tích cực và hết sức là phấn khởi. Ở cuối chương trình thì mọi người đã đồng thanh thông qua một bản tuyên bố chung mà qua đó ủng hộ đường hướng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Buổi hội luận đã mang lại một cái kết quả rất là tích cực, là phấn khởi rất là nhiều Phật tử ở trong việc phục vụ cộng đồng, phục vụ giáo hội và phục vụ đất nước và dân tộc. Một buổi hội luận tương tự như vậy sẽ được tổ chức ngày hôm nay ngay ở tại chùa Pháp Luân. Nhưng mà buổi hội luận tại chùa Pháp Luân mang một không khí tương đối khác. Bởi vì ở California, nơi mà có rất là nhiều những xuyên tạc chống phá, thì buổi hội luận mang tính cách phản biện. Riêng ở tại chùa Pháp Luân, thì thường thường quý thầy ở trong giáo hội gọi thành phố Houston là thành phố của sóng êm gió lặng. Thực sự thì không phải lúc nào sóng êm gió lặng, nhưng mà nếu so với California thì một bên California giống như Đại Tây Dương mà Houston giống như Thái Bình Dương, thì rất là yên ả. Và đề tài hôm nay ở tại chùa Pháp Luân sẽ mang cái chủ đề Phật giáo về dân tộc, cũng là một đề tài của Pháp hội tháng 10 như là chúng ta được thông báo từ đầu năm. Pháp hội này sẽ bao gồm 4 đề tài: Phật giáo và các quốc gia phương Đông, thứ hai là Đạo Phật trong dục lịch sử Việt Nam, thứ ba là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, và thứ tư là Phật giáo và tương lai của dân tộc. Riêng về đề tài Phật giáo và phương Đông, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đặc biệt đề cập đến một cái điểm quan trọng ở trong dòng lịch sử của phương Đông, đó là con đường tơ lụa hay là Silk Road. Chúng ta biết rằng con đường tơ lụa là một con đường giao thương dài, kéo dài từ Trung Á, từ A Phú Hãng, rồi kéo dài qua các quốc gia như là Ấn Độ, Tây Tạng, Trung Hoa, nhiều quốc gia khác. Và từ xa xưa, con đường tơ lụa này đã tạo thành một con đường giao thương, mà qua đó những nền văn hóa đã được hòa quyện với nhau, và đặc biệt là nền văn hóa của Đạo Phật. Câu chuyện mà chúng ta nghe về ngài Ca Diếp Ma Đạt, người đã đến kinh đô khai phong của Bắc Ngụy cách đây 2000 năm. Lúc đó ngài đã lần vị đầu tiên chuyển dịch bộ kinh kinh Phật đầu tiên mà chúng ta biết của Trung Hoa, đó là kinh Tứ Thập Nhị Chuyên Kinh. Và lúc bấy giờ người ta tạo ra một ngôi chùa đầu tiên của Phật giáo ở tại Trung Quốc, đó là chùa Bạch Mã. Thì nói đến chùa Bạch Mã, nói đến Tứ Thập Nhị Chuyên Kinh và nói đến sự bắt đầu của nền văn hóa Phật giáo, thì chúng ta không thể không nhắc đến con đường tơ lụa. Con đường tơ lụa là một con đường giao thương có một cái sức hấp dẫn và có rất là nhiều điều quan trọng mà để chúng ta biết đến. Chúng tôi có một cái ước mơ từ lâu là có một ngày nào đó chúng tôi sẽ có dịp đưa một số chư tăng và vị Phật tử đi một cuộc hành trình con đường tơ lụa từ điểm bên Tây sang bên Đông. Qua con đường đó chúng ta sẽ nhìn thấy những cái địa danh lưng lẫy của như là Động Đôn Hoàng hay là Bamiyan ở tại A Phú Hãng, hoặc giả là qua những phần của sa mạc Gobi. Tất cả những điều đó cho chúng ta thấy một hình ảnh rất là thú vị, rất là lợi ích, là tại sao mà Đạo Phật đã mang một hình thái rất là đa dạng. Phật giáo của Tây Tạng không giống Phật giáo của Nhật Bản, Phật giáo Nhật Bản không giống Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Tích Lan không giống Phật giáo Trung Hoa. Bằng chúng ta cũng nói thêm rằng không phải chỉ có một siêu lâu của ngày xưa, mà ngày hôm nay chúng ta cũng có con đường tơ lụa từ thế kỷ thứ 14 cho đến 16 trước khi làn sóng văn hóa xâm thực phương Đông. Và ngày hôm nay trước cái xu thế gọi là toàn cầu hóa, thì con đường tơ lụa đó một lần nữa đang được diễn ra ở trong một cái hình thái khác. Rất là mong mỏi là có dịp chúng ta được chia sẻ thêm về đề tài này. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đồng Tổng Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Xà thứ lành thầy, con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính Pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp, xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các vận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you.